Ban Việt ngữ của Đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của Đài Lý Tinh Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của Đài 2VNR.
Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Thanh Thủy, Trọng Thành và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 3 năm 2010.
Châu Âu muốn đàm phán với Việt Nam về thỏa thuận tự do mậu dịch.
Một loạt vụ tấn công bằng bom xảy ra tại miền Nam Thái Lan.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Trung Quốc để cải thiện quan hệ song phương. Từ Virginia, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng phân tích.
Tại Trung Quốc, 13 tờ báo đồng loạt kêu gọi chính quyền hủy bỏ chế độ hộ khẩu.
Nam Bắc Triều Tiên nối lại đàm phán về khu công nghiệp Kaesong.
Tổng thống Medvedev kêu gọi doanh nghiệp Pháp hỗ trợ hiện đại hóa kinh tế Nga.
Viện trợ quốc tế bắt đầu tới Chile. Chính quyền huy động 7.000 lính để ngăn ngừa các vụ cướp phá.
Tòa án tối cao Mỹ xem lại vấn đề sở hữu vũ khí cá nhân.
Kính thưa quý vị, châu Âu muốn đàm phán với Việt Nam về thỏa thuận tự do mậu dịch. Hôm nay, ông Karen de Gucht, Ủy viên Thương mại châu Âu, công du Việt Nam. Trong cuộc họp báo tại Hà Nội, ông cho biết Liên hiệp châu Âu muốn mở đàm phán với Việt Nam càng sớm càng tốt về một thỏa thuận tự do mậu dịch song phương. Đại diện châu Âu cũng nói rõ là các cuộc thương lượng nói trên không liên quan đến những tuyên bố của châu Âu về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Tuy nhiên, một khi văn bản được ký kết thì phải trình lên Nghị viện châu Âu để xin phê chuẩn. Và tại đây, các dân biểu châu Âu có quyền xem xét vấn đề này. Trong những tháng vừa qua, Nghị viện châu Âu đã chỉ trích Việt Nam chấn áp những nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, hạn chế tự do thông tin trên Internet. Cũng trong cuộc họp báo này, ông Karen de Gucht nói châu Âu tiếp tục duy trì thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da nhập khẩu từ Việt Nam, bởi vì các cuộc thanh tra vừa qua cho thấy là các doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn xuất khẩu giày với giá thấp hơn giá thị trường. Năm 2006, Liên hiệp châu Âu đã áp dụng thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da nhập khẩu từ Việt Nam. Tháng 12 vừa qua, Bruxelles quyết định triển hạn thêm 15 tháng nữa. Sau Việt Nam, đại diện thương mại của châu Âu sẽ đến Singapore, nơi mà châu Âu cũng đang tiến hành các cuộc đàm phán về thỏa thuận tự do mậu dịch song phương. Liên hiệp châu Âu nhấn mạnh đến việc đàm phán song phương về tự do mậu dịch bởi vì các cuộc thương lượng giữa hai khối nước, Liên hiệp châu Âu và ASEAN rất phức tạp do các nước thành viên Đông Nam Á có mức độ phát triển kinh tế khác nhau. Liên hiệp châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ sau thị trường Hoa Kỳ. Trong năm 2009, xuất khẩu của Việt Nam sang Liên hiệp châu Âu là 9,3 tỷ đô la, giảm 14,4% so với năm 2008. Việt Nam xuất sang châu Âu chủ yếu là quần áo, giày dép và thủy sản.
Vẫn tại Việt Nam, nhà máy lọc dầu Dung Quất chậm bàn giao vì sự cố kỹ thuật. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin trong nước cho biết vì lý do kỹ thuật nhà thầu xây lắp Technip chưa thể bàn giao đưa nhà máy lọc dầu Dung Quất vào hoạt động như dự kiến. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng Giám đốc Công ty Lọc Hóa Dầu Bình Sơn, đơn vị quản lý nhà máy lọc dầu Dung Quất, cho biết phía chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam vẫn chưa chấp thuận nhận bàn giao. Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo kế hoạch tuy hiện vẫn còn nhiều điểm tồn tại kỹ thuật cần phải được xử lý triệt để. Đầu năm nay, Phó Thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Petro Việt Nam phải hoàn thành việc khắc phục sự cố đưa Dung Quất trở lại vận hành chậm nhất là ngày 25 tháng 2. Nhà máy lọc dầu Dung Quất đưa vào vận hành thử từ tháng 2 năm 2009, sau đó đã gặp sự cố kỹ thuật buộc nhà máy phải dừng hoạt động hai lần vào tháng 8 và tháng 12 năm ngoái. Nhà thầu Technip của Pháp đang phối hợp với Petro Việt Nam chủ đầu tư khắc phục sự cố trên. Tuy nhiên, vẫn không có thông tin nào cho biết cụ thể bao giờ nhà máy có thể đi vào hoạt động trở lại. Đây không phải là lần đầu tiên nhà máy lọc dầu Dung Quất bị chậm bàn giao.
9 vụ tấn công bằng bom tại khu vực miền Nam Thái Lan. Sáng hôm nay, theo Cơ quan Thông tin Quốc gia Thái Lan, 9 vụ tấn công bằng bom đã xảy ra tại các khu vực khác nhau của tỉnh Narathiwat thuộc miền cực nam nước này. Các ngân hàng là đối tượng chủ yếu của các vụ khủng bố bằng bom kể trên. Cảnh sát trưởng thành phố Narathiwat cho biết, vào lúc 6 giờ 30 phút giờ địa phương, một trái bom tự tạo đã nổ, làm hư hại một máy rút tiền tự động của một chi nhánh của ngân hàng Government Saving. Ngay sau đó, cách đó khoảng 500 mét, hai trái bom khác nổ tiếp. Trái bom thứ tư nặng khoảng 3 kg phát nổ tại trạm rút tiền tự động của ngân hàng Khang Thái, khiến một phụ nữ quét dọn đường 46 tuổi bị thương. Sau đó không lâu, trái bom thứ năm nằm trong một thùng rác cách tòa thị chính thành phố 300 m phát nổ. Cũng theo cảnh sát trưởng thành phố, trái bom thứ sáu nổ vào lúc 7 giờ tại máy rút tiền thuộc một chi nhánh ngân hàng Government Saving thuộc huyện Rangche, khiến một thanh niên 26 tuổi bị thương. Cảnh sát đã vô hiệu hóa được hai trái bom khác được tìm thấy tại chi nhánh ngân hàng Khang Thái và ngân hàng nông nghiệp và hợp tác nông nghiệp cũng thuộc huyện Rangche. Vụ nổ thứ 9 xảy ra tại huyện Bacho, trái bom cài bên đường phát nổ khi một nhóm binh sĩ đi tuần ngang qua khu vực này, không ai bị thương tích. Cảnh sát trưởng thành phố cho rằng các cuộc tấn công bằng bom vào các chi nhánh ngân hàng và các máy rút tiền tự động có liên quan đến phán quyết tịch biên tài sản của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra của tòa án tối cao thứ 6 vừa qua. Trong khi đó, người phát ngôn của Ban Chỉ huy An ninh Quốc nội khu vực miền Nam Thái Lan nhận định các vụ khủng bố này có thể liên quan đến các bạo động ly khai đã diễn ra từ 6 năm nay tại miền Cực Nam, khiến 3.700 người thiệt mạng.
Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đến Trung Quốc với mục đích hàn gắn quan hệ song phương. Theo AFP, hôm nay Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông James Steinberg đã tới Bắc Kinh với sứ mệnh hàn gắn mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Thời gian qua đã bị rạn nứt nghiêm trọng vì những bất đồng trên các vấn đề thương mại, bán vũ khí cho Đài Loan và cuộc tiếp lãnh tụ tinh thần Tây Tạng. Cùng đi với ông James Steinberg còn có cố vấn đặc biệt của Nhà Trắng về các vấn đề châu Á. Hai quan chức Mỹ có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì và một số lãnh đạo khác của Bắc Kinh. Mục tiêu quan trọng của chuyến công du này là đưa quan hệ Mỹ-Trung trở lại bình thường sau hàng loạt căng thẳng gần đây, đặc biệt từ khi Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan và Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Nhà Trắng. Bắc Kinh rất tức giận đã quyết định ngừng các hoạt động trao đổi quân sự với Washington, đồng thời khẳng định Mỹ phải chịu trách nhiệm về quan hệ hai nước đang xấu đi như hiện nay. Trước chuyến đi của ông Steinberg, Bắc Kinh vẫn cứng rắn khẳng định Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những khó khăn hiện nay trong quan hệ Trung-Mỹ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn hy vọng quan hệ với Trung Quốc sẽ mau chóng trở lại bình thường. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Steinberg sẽ thảo luận về những nỗ lực nhằm khởi động lại vòng đàm phán sáu bên về hồ sơ hạt nhân của Bắc Triều Tiên và bên cạnh đó là tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc đối với các biện pháp trừng phạt mới đối với Yang. Thứ năm tới, ông Steinberg sẽ rời Bắc Kinh tới Nhật Bản. Trong phần phỏng vấn ở cuối bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ trở lại hồ sơ quan hệ Mỹ-Trung với phần phân tích của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia phân tích chính trị tại Hoa Kỳ.
Tại Trung Quốc, 13 tờ báo đồng thanh kêu gọi hủy bỏ chế độ hộ khẩu. Ngày hôm qua, 13 tờ báo thuộc các thành phố lớn như Economic Observer, Thời báo Trùng Khánh, Nhật báo Đô thị Phương Nam, Thời báo Đô thị Côn Minh đã đồng loạt đăng trên trang nhất một bài kêu gọi chấm dứt chế độ hộ khẩu, trong đó có đoạn Trung Quốc khổ sở vì chế độ hộ khẩu kéo dài quá lâu. Theo một số nguồn tin, bài báo này do chính phó tổng biên tập tờ Economic Observer chấp bút. Được 13 tờ báo thuộc 12 khu vực đưa ra, lời kêu gọi chấm dứt chế độ hộ khẩu là một hoạt động phê phán được phối hợp rất hiếm khi xảy ra tại Trung Quốc, nơi mà báo chí bị kiểm soát nghiêm ngặt. Được áp dụng từ năm 1958, chế độ hộ khẩu có mục tiêu ngăn cản việc di cư của những người dân nông thôn đến các vùng đô thị và kiểm soát chặt chẽ việc đi lại, cư trú của các công dân nói chung. Kể từ mấy chục năm trở lại đây, khi nền kinh tế Trung Quốc phát triển mạnh, có khoảng từ 150 đến 200 triệu người lao động từ nông thôn lên thành phố làm việc. Đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế, nhưng những người nhập cư thường bị đối xử như công dân hạng hai. Tuyệt đại đa số không được hưởng các quyền như những người dân có hộ khẩu tại đô thị, như quyền được chăm sóc sức khỏe khi có bệnh tật, gửi con đến học ở trường công, hưởng các trợ cấp thất nghiệp. Theo đánh giá của một số chuyên gia, chỉ riêng tại Bắc Kinh, khoảng 250.000 trẻ em sinh ra trong 3 năm gần đây chiếm hơn một nửa số trẻ em ở độ tuổi này không được hưởng quyền vào học tại các trường công lập. Việc tiếp tục chế độ hộ khẩu còn là một mảnh đất màu mỡ giúp giới chức duy trì các đặc quyền đặc lợi của họ dựa trên cơ chế xin cho. Theo một giáo sư kinh tế, trường công nghệ Bắc Kinh, tại một số khu vực 90% số vụ phạm tội liên quan đến những người nhập cư mà nguyên nhân là do phân biệt đối xử. Ngày Chủ nhật, trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã, Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố Chính phủ Trung Quốc sẽ tích cực tìm các biện pháp để cải thiện đời sống những người lao động nhập cư. Bài xã luận đòi hủy bỏ chế độ hộ khẩu được đăng trên 13 tờ báo đã xuất hiện ngay trước khi khóa họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc khai mạc vào ngày mai.
Nam Bắc Triều Tiên bắt đầu các cuộc đàm phán về khu công nghiệp Kaesŏng. Theo AFP, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, hôm nay Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đã bắt đầu thảo luận các vấn đề cùng quản lý khu công nghiệp Kaesŏng đặt trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên và hoạt động bằng vốn đầu tư của Hàn Quốc. Gần đây, hai miền Triều Tiên liên tục tiến hành các cuộc thảo luận về quy chế trong tương lai cho khu công nghiệp Kaesŏng, hiện đang có hơn 40.000 lao động Bắc Triều Tiên và hơn 100 người Hàn Quốc làm việc. Tuy nhiên, các cuộc hội đàm này vẫn không đi đến kết quả nào. Phía Bắc Triều Tiên thì đòi tăng lương cho lao động của họ, trong khi Hàn Quốc nhấn mạnh vào việc nới lỏng các biện pháp qua lại biên giới cũng như các điều kiện làm việc tại khu công nghiệp. Những người Hàn Quốc qua làm việc tại Kaesŏn đều bị cấm sử dụng điện thoại di động, camera và Internet. Tuần qua, Bình Nhưỡng tỏ ra rất tức giận trước thông báo về cuộc tập trận chung thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ trong tháng 3 này, đồng thời đe dọa sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân mọi cuộc xâm lược Bắc Triều Tiên. Hôm thứ Sáu tuần trước, Bắc Triều Tiên thông báo bắt giữ 4 người Hàn Quốc xâm nhập trái phép lãnh thổ của họ. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn lời Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul sẽ đề cập đến sự việc này trong cuộc đàm phán ngày hôm nay.
Tổng thống Medvedev kêu gọi doanh nghiệp Pháp đầu tư hỗ trợ hiện đại hóa nền kinh tế Nga. Hôm nay, trong ngày thứ hai chuyến công du nước Pháp, Tổng thống Dmitry Medvedev đã tham dự một cuộc gặp giữa giới chủ Nga và Pháp do Hiệp hội các doanh nghiệp Pháp MEDEF tổ chức. Trong cuộc gặp, Tổng thống Nga kêu gọi tăng cường trao đổi giữa các doanh nghiệp hai nước hỗ trợ công cuộc hiện đại hóa nền kinh tế nước Nga. Để làm yên tâm các nhà đầu tư Pháp, Tổng thống Nga nói rằng ông sẽ đích thân theo dõi việc cải thiện môi trường kinh doanh, thiết lập một hệ thống pháp lý công bằng. Theo giới chuyên gia, hợp tác kinh tế đóng vai trò chủ chốt trong quan hệ đối tác ưu tiên giữa hai nước. Tối ngày hôm qua, sau cuộc hội đàm giữa hai nguyên thủ tại Điện Élysée, đại diện của Pháp và Nga đã ký hai hợp đồng quan trọng. Trước tiên là thỏa thuận liên quan đến việc tập đoàn GDF Suez tham gia ở mức 9% trong phần vốn của dự án ống dẫn khí đốt Nord Stream. Trong thỏa thuận thứ hai, tập đoàn Alstom sẽ chiếm giữ khoảng 25% tổng số vốn của tập đoàn chế tạo xe lửa Nga Transmash Holding TMH. Hiện nay, Pháp chỉ đứng hàng thứ sáu trong số các nước đầu tư vào Nga và là đối tác thương mại đứng hàng thứ chín. Trong ngày hôm nay, Tổng thống Nga và Pháp đến khai trương một cuộc triển lãm tại Viện Bảo tàng Louvre, mở đầu cho các hoạt động kỷ niệm năm nước Nga tại Pháp và năm nước Pháp tại Nga. Còn ngày hôm qua, hai nước đã tiến hành đàm phán về việc Pháp bán 4 tàu chiến loại Mistral cho Nga. Sự kiện này gây nhiều lo ngại cho một số thành viên khối NATO. Đây sẽ là chủ đề của mục mỗi ngày một sự kiện. Mời quý vị đón nghe.
Viện trợ quốc tế bắt đầu đến Chile và 7.000 lính được triển khai tại các vùng bị trận động đất tàn phá và tại 4 thành phố. Các thành phố được đặt trong tình trạng giới nghiêm nhằm ngăn chặn các vụ cướp phá do tình trạng thiếu lương thực gây ra. Trong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton đặt chân đến Chile trong một chuyến viếng thăm ngắn ngày nằm trong khuôn khổ vòng công du vùng châu Mỹ Latin của bà. Bà Hillary Clinton đến Santiago với 20 máy điện thoại chuyển qua vệ tinh, viện trợ đầu tiên của Hoa Kỳ nhằm đáp ứng một nhu cầu cấp bách vì các hệ thống viễn thông của Chile đã bị hư hao trong trận động đất. Ngoài ra, Washington cho biết là Chile cũng được viện trợ bệnh viện dã chiến và hệ thống lọc nước. Từ Santiago, thông tín viên RFI Claire Martin tường trình về viện trợ quốc tế đến Chile và tình trạng mất an ninh tại một số thành phố.
La présidente Michelle Bachelet s'est rendue à l'évidence, le Chili a besoin de l'aide internationale.
Bà Michelle Bachelet, tổng thống Chile, phải công nhận một điều hiển nhiên rằng Chile cần viện trợ quốc tế. Chính vì vậy mà trong ngày hôm qua, tổng thống Brazil đến Chile với 320 tấn viện trợ lương thực và nhiều viện trợ khác như là nước, sữa, bệnh viện dã chiến, lều vải và cả phương tiện viễn thông. Viện trợ quốc tế đến Chile kéo theo một vấn đề lớn cho nước này, đó là vấn đề phân phối viện trợ. Vì quả thực, cả khu vực, nạn nhân của trận động đất và của cơn sóng thần đang trải qua một tình hình hỗn loạn rất nguy hiểm do tình trạng mất an ninh diễn ra khắp nơi. Vào cuối buổi sáng hôm qua, tại Bệnh viện Concepcion, công chức đã phải bỏ nhiệm sở để về nhà giúp gia đình quá lo lắng trước cảnh tượng có những nhóm vũ trang đi tấn công từng nhà một bằng vũ khí thô sơ như dao kéo và đôi khi cả bằng súng ống. Như vậy là miền Trung Nam của Chile vừa trải qua một đêm thứ ba trong nỗi lo sợ do vấn đề an ninh ngày càng trở nên phức tạp.
Claire Martin, Santiago du Chili, RFI.
Hôm nay, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ một lần nữa xem xét trở lại vấn đề quyền sở hữu và lưu hành vũ khí. Đây là vấn đề được xem là gai góc rất khó giải quyết. Tại Mỹ, quyền mang vũ khí tự vệ của công dân vẫn được bảo đảm bằng hiến pháp. Theo các nghiên cứu thì hiện 45% gia đình ở Mỹ có sở hữu ít nhất một loại vũ khí, khoảng 200 triệu vũ khí các loại đang được lưu hành rộng rãi trong người dân nước này. Hàng năm ở Mỹ có khoảng 30.000 trường hợp chết vì vũ khí. Tuy nhiên, nhiều tiểu bang Mỹ không chấp nhận việc cấm người dân sở hữu vũ khí hạng nhẹ với lý do tự vệ cá nhân. quyết định của Tòa án tối cao Mỹ chắc chắn sẽ còn gây nhiều tranh cãi. Từ Washington, thông tín viên Donald Lody tường trình.
Le droit des citoyens américains à posséder une arme, un droit garanti par la Constitution, doit.
Công dân Mỹ có quyền sở hữu vũ khí. Đây là quyền đã được hiến pháp bảo đảm. Liệu các tiểu bang và chính quyền địa phương có thể dựa trên luật để kiểm soát và hạn chế lưu hành vũ khí hay không? Đó là câu hỏi đang đặt ra cho các thẩm phán của Tòa án tối cao Mỹ, và câu trả lời chắc chắn sẽ có tác động lớn trong tương lai. Nhằm hạn chế tình trạng tội phạm, từ 30 năm nay, thành phố Chicago đã có quy định cấm sử dụng các loại vũ khí hạng nhẹ. Tuy nhiên, biện pháp trên đã bị người dân phản đối vì họ muốn được tự bảo vệ mình. Cuộc tranh luận đã diễn ra trong không khí thiên về hướng cho tự do lưu hành vũ khí. Lấy ví dụ như Virginia, tiểu bang vừa có thống đốc mới là người của Đảng Cộng Hòa. Tuần qua, đang dần dần cho phép người dân mang vũ khí đến các quán bar hay nhà hàng. Tiểu bang này còn hủy điều luật quy định mỗi tháng không được mua quá một thứ vũ khí. Tiểu bang Arizona và Wyoming lúc này cũng đang chuẩn bị đưa ra quyết định cho phép công dân của họ được quyền sử dụng vũ khí mà không cần xin giấy phép.
Washington RFI. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Pháp tìm cách trấn an đồng minh NATO khi bán tàu chiến cho Nga.
Vào lúc Moscow đưa ra học thuyết quân sự mới, coi Liên minh Bắc Đại Tây Dương là kẻ thù số một của mình, thì nước Pháp lại chấp thuận bán tàu chiến cho Nga. Sự kiện này đã làm cho nhiều đồng minh trong NATO lo ngại. Hôm qua, trong cuộc họp báo sau khi hội đàm với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đang công du Paris, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố là hai nước bắt đầu những cuộc thương lượng về hồ sơ mua bán tàu chiến. Cụ thể là Nga muốn mua 4 tàu chiến loại Mistral với tổng giá trị hợp đồng từ 300 đến 500 triệu euro. Theo giới chuyên gia quân sự, Mistral là loại tàu đổ bộ hiện đại của Pháp, dài 210 mét, rộng 30 mét, trọng tải 21.300 tấn. Tốc độ tối đa là 19 hải lý giờ. Tàu được trang bị hệ thống thông tin hiện đại, có thể chở được 16 trực thăng, khoảng 70 xe cơ giới, trong đó có 13 xe tăng. Trong điều kiện hành quân dài ngày, Mistral có thể chuyên chở tới 450 binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ. Khi cần di chuyển gấp và ngắn hạn, thì số lính đổ bộ có thể lên tới 900. Hải quân Pháp hiện mới chỉ có 2 tàu loại Mistral. Vào tháng 8 năm ngoái, sau khi Nga tiết lộ ý định mua tàu chiến của Pháp, một số thành viên NATO có biên giới gần với Nga như Estonia, Litva, Ba Lan đã đòi Paris phải giải thích. Trong khi đó, Georgia không phải là thành viên của NATO nhưng đã xung đột vũ trang với Nga cách đây 2 năm, chỉ trích gay gắt quyết định của Pháp. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Litva Raza Jukinovicen, được báo Le Monde trích dẫn, chỉ việc bán tàu chiến Mistral cho Nga không phải là một mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Litva hoặc các đồng minh trong Liên hiệp châu Âu và NATO. Tuy nhiên, bà Bộ trưởng cho rằng, học thuyết quân sự mới của Nga coi việc mở rộng NATO và các hoạt động khác của khối này như là mối đe dọa quân sự hàng đầu đến từ bên ngoài. Trong khi đó, khó có thể dự báo trước những thay đổi thất thường trong chính sách của Nga. Vậy thì không thể loại trừ khả năng các phương tiện quân sự nói trên sẽ được sử dụng vào các mục đích không chính đáng. Theo nhật báo Anh The Guardian trên mạng ngày hôm nay, thì trong chuyến công du nước Pháp tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã bày tỏ những lo ngại với người đồng nhiệm Pháp Hervé Morin. Để trấn an các đồng minh, cuối tháng 2, Bộ trưởng Pháp phụ trách vấn đề châu Âu Pierre Lelouch đã công du Litva, Latvia, Estonia và tạt qua Ukraine. Tại những nơi này, Paris đưa ra thông điệp là tàu Mistral do Pháp đóng, giao cho Nga, chỉ là một tàu dân sự vì không hề được trang bị bất kỳ loại vũ khí thiết bị quân sự nào. Hơn nữa, theo ông Lelouch, nếu phương Tây muốn lật qua một trang sử mới trong quan hệ với Nga, gạt bỏ tư duy chiến tranh lạnh, thì không thể nào tiếp tục cấm vận, đồng thời lại tuyên bố rằng cần phải đối xử với Nga như một đối tác và quốc gia hữu hảo. Theo thông tấn xã RIA Novosti, nhiều chuyên gia quân sự và công nghiệp của Nga cũng đặt câu hỏi về vụ mua bán tàu chiến giữa hai nước. Theo một số nhà phân tích thì có thể thông qua vụ này, Nga muốn có cơ hội tiếp cận với công nghệ hàng hải hiện đại của phương Tây, để có thể sử dụng trong tương lai nếu xảy ra xung đột với NATO hoặc với các thành viên của khối này. Trong khi đó, giới quan sát nêu ra những tính toán thực tế của Paris. Báo The Guardian nói thẳng là nước Pháp cần hợp đồng này để tạo công ăn việc làm, cứu xưởng đóng tàu Saint-Nazaire, nơi đã đóng chiếc tàu Mistral đầu tiên cho hải quân Pháp. việc Pháp bán tàu Mistral cho Nga sẽ mở đường cho các hợp đồng quân sự khác giữa hai nước. Theo nhật báo Nga Kommersant, thì Bộ Nội vụ của Nga đang thương lượng việc mua xe thiết giáp loại nhẹ của Pháp.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 của chương trình mời quý vị đón nghe tạp chí văn hóa. Chúng tôi phát lại tạp chí giới thiệu tác phẩm Chagrin de Cône của Daniel Pennock, giải thưởng văn học Rondo 2007 Thanh Hà biên soạn. Tiếp đó là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn quay trở lại hồ sơ quan hệ Mỹ-Trung nhân chuyến đi Bắc Kinh của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ James Steinberg. Từ USG, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng phân tích. Xin chào ông Nguyễn Mạnh Hùng. Hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ ông James Steinberg đã tới Bắc Kinh trong chuyến công du châu Á. Báo chí đưa tin thì là sứ mệnh của ông Steinberg là đến Bắc Kinh nhằm làm dịu lại quan hệ Trung Mỹ vốn đang xấu đi trong thời gian gần đây. Vậy xin ông phân tích về mục đích của chuyến đi Bắc Kinh này của phái đoàn Hoa Kỳ.
Gần đây có rất nhiều cái rắc rối giữa Mỹ và Trung Quốc tạo những cái phản ứng bất lợi bên Mỹ. Những cái vụ như là những vụ chúng trông thấy rõ ràng là việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, rồi việc ông Obama gặp Thật Hay Là Ma, rồi việc tin tặc bên Trung Quốc. Nhưng mà thật sự đó là những cái điều mà gây ra những sự chống đối nhiều nhất ở bên Mỹ, mà gần đây có những cuộc điều chỉnh ở Quốc hội đó, thì người Mỹ để ý nhiều nhất là vấn đề tin tặc và vấn đề người ta gọi là xâm phạm đến tự do của Internet, rồi đến vấn đề của Trung Quốc ở Biển Đông, nhất là sách nhiễu những tàu của Mỹ, rồi đến nhất là những ảnh hưởng về cái việc mà Mỹ bị thâm thủng về cái cán cân thương mại đối với Trung Quốc đó. Những cái đó nó làm bồn rồn lên, nó tạo trong cái luồng không khí chống đối ở bên Mỹ. Nếu mà không giải quyết được đó, thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái chính sách của Mỹ với Trung Quốc, cái băng theo giờ Mỹ-Trung Quốc. Thành ra cái việc này là bên Mỹ để sang giải quyết những vấn đề là với hy vọng là chẳng hạn những đồng won, đồng quốc tệ của Trung Quốc ấy, nó đã sửa đổi một lần rồi, nó đã tăng lên một lần rồi, nhưng mà chưa đủ. Thành ra những vấn đề đó để làm sao để, thứ nhất là để cho cái vấn đề căng thẳng ông có giữa chính phủ, nhưng quan trọng nhất là để đừng tạo thêm những cớ để cho Quốc hội Mỹ trở nên chống đối Mỹ. Trung Quốc sẽ làm cho hai cái nền văn giao sẽ trở căng thẳng hơn. Ở bên Trung Quốc thì vấn đề gọi là nationalism, là cái tinh thần quốc gia cực đoan mà người Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc muốn đánh động lên. Còn ở bên Mỹ thì những cái quyền lợi đặc biệt này nó tạo ra những chống đối bên Quốc hội, mà nếu hai bên không tìm cách giải quyết thì cái bàn giao hai nước sẽ trở nên rắc rối thêm.
Vâng ạ, thưa là về phía Mỹ thì là nhấn mạnh vào những cái bất đồng về thương mại rồi tin tặc các thứ, trong khi đó thì phía Trung Quốc lại để ý đến những cái vấn đề nhạy cảm như là cuộc tiếp Đức Đặt Lai Đặt Ma hay là việc Mỹ bán vũ khí cho Trung Quốc. Vậy ông phân tích thế nào?
Về cái vấn đề của bên Mỹ đó, thì những vấn đề như tin tặc, cái vấn đề kiểm duyệt Internet và cái thái độ Trung Quốc không ăn với ở Biển Đông đó, nhất là sách nhiễu những tàu Mỹ, thì những cái đó là những quan tâm có tính cách gọi là legitimate, tức là chính đáng. Còn đối với việc bán vũ khí cho Đài Loan và việc gặp Đặt Lai Đặt Ma đó, thì Mỹ đã vẫn tiếp tục bán vũ khí từ ngày xưa rồi, chứ không phải không bán đâu. Thế thành ra vào Đặt Lai Lama thì ông tổng thống nào của Mỹ gặp Đặt Lai Lama cả, hoặc là gián tiếp hoặc là trực tiếp, những cái chuyện đã có rồi. Điều này mà Trung Quốc chống đối chỉ chứng tỏ cho người Mỹ, nhất là những người trong Quốc hội Mỹ, là thấy Trung Quốc cậy mình là cái một quốc gia đã lớn mạnh và bắt đầu có những thái độ hung hăng hơn. Thành ra họ làm gây cho những bất mãn trong phía chống Mỹ. Thành ra nếu so sánh hai cái vấn đề mà hai bên lưu tâm đó, thì cái vấn đề lưu tâm của người Mỹ, nhất là những người Quốc hội Mỹ, những nhà làm chính trị đó, thì nó có tính cách nghĩa là chính đáng hơn là những cái quan niệm của người Trung Quốc.
Dạ, vâng ạ, thưa ông, là trước khi ông Steinberg đến Bắc Kinh thì Trung Quốc vẫn tỏ ra rất cứng rắn và đổ mọi trách nhiệm quan hệ Mỹ-Trung xấu đi thì là hoàn toàn trách nhiệm thuộc về Mỹ. Thì ông có cho rằng là cả Mỹ và Trung Quốc hiện nay đều cần duy trì một mối quan hệ bình thường?
Tôi nghĩ là hai người bên nó cũng cần nhau, nghĩa dĩ họ cạnh tranh với nhau, nhưng họ cần nhau để giải quyết một số vấn đề mà quan tâm chung của hai nước, nhất là vấn đề thương mại giữa hai nước. Ngoài ra nói là Trung Quốc mà chống hoàn toàn thì không đúng, là bởi vì thật sự là báo chí Trung Quốc làm tù lum lên và những nhà lãnh đạo Trung Quốc làm tù lum lên, như đặc biệt là ông Thủ tướng Wang Jiabao ra bảo đó, thì ông cũng nói là cái quan hệ Trung Quốc và Mỹ là quan hệ là quan trọng, thì không có làm gì là có thể là trở làm xấu đi được. Thành chính ông ấy cũng có quan niệm là không làm xấu đi được cả.
Trong khi đó thì
Người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng có nói rằng là Mỹ hy vọng đưa trở lại quan hệ bình thường, Mỹ-Trung bình thường nhanh nhất có thể. Ông đánh giá sao về cái hy vọng này của phía Mỹ?
Tôi nhìn thấy về cái phía Trung Quốc đó, thì hai điểm mà họ cự ngữ nhất là vấn đề gặp Đạt Lai Lama thì người Trung Mỹ đã gặp rồi. Điểm bán vũ khí cho Đài Loan ấy, thì người Mỹ giải thích là nhiều cái vũ khí mà chỉ có tính cách gọi là phòng thủ thôi. Và ngay cả ở Đài Loan muốn có cái loại phi cơ chiến đấu tối tân nhất F-16 thì người Mỹ vẫn chưa bán cho Đài Loan. Thì vì vấn đề đó thì đã giải quyết được rồi. Vấn đề chính giữa hai bên là cái vấn đề là thái độ của Trung Quốc ở Biển Đông. Thì tôi nghĩ là cái chuyện này nó tạm ngưng đi. Và điểm thứ hai nữa là vấn đề cái đồng bạc của Trung Quốc đó là phải giải quyết. Thì tôi nghĩ là cuối cùng thì cái vấn đề này phàn nàn nhiều lắm rồi. Thì tôi nghĩ là Trung Quốc một phần nào cũng được giải quyết, nhưng mà giải quyết nghĩa là từ từ thôi, bởi vì họ đã nói là không có thể làm đùng một cái có thể làm thay đổi cái vấn đề, những cái vấn đề kinh tế Trung Quốc mà nó có thể tạo ra những cái bất ổn chính trị. Thành ra chuyện này cũng sẽ xảy ra thôi. Còn cái thế mà cạnh tranh hai bên thì chắc chắn nó luôn luôn tiếp tục.
Theo nhận định của ông thì cái chuyến đi này có phần làm dịu đi căng thẳng giữa hai nước không?
Tôi nghĩ là nó cũng nghĩa là nói như kiểu chuyến đi Thiên An Môn của ông Brian Krakow sau năm 1989 mà thôi. Tức là nói là dù có gì sao nữa thì giữa hai chính quyền cũng có một cam kết là giữ cái tình trạng cái căng thẳng ở trong trình độ mà có thể chấp nhận được. Tức là không thay đổi hoàn toàn, nhưng mà dĩ nhiên là hai bên gọi là assure cho nhau đó là nó không đi quá. Dù rằng có những cái phong trào gì ở bên Mỹ hoặc ở Trung Quốc thì hai bên cũng sẽ không đi quá.
Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Dạ, mời chị.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm của Serge Gainsbourg, Marilu Requies.
Quand Paris me peut ressembler gay, ouvrir ma gaieté prodiguée, salutation distinguée, de petits serpents qui tanguaient. Quand Marie-Lou danserait gay, sur Marie-Lou passait la gaie. Caresse et endiguée, spermatozoïde aux aguets. Quand Marie danse le guet, au bord climax vers le guet. Changer vitesse, changer braquet, décoller avion braqué. Quand Marie danse le guet, elle et moi plaisir conjugué. Quand Marie moi seringué, faire mousser en meringué.
You're just full of fight and burn your senses. They want love and sweet and to everybody. This is one you call the reggae party. Don't stop it, are you feeling irate? You just pull the vibes and bump your tendency. One love that sends them to everybody. Me now stop listening to reggae music, y'all me trade. Take a music, take root in a me head, in a me belly, in a me back, on me step down, in a me leg. Reggae fanatic, on me, yeah, reggae, take a reggae. Reggae music you want, if you buy the tape. Reggae music you need, no, you not be dead. Do not love reggae music, I know them get sick like a bulldozer, just run over your leg. Not joking, not smoking, no time to be loafing, just play reggae music, so I am I did. Listen, Mildred, listen, Ballhead. Spied up on them, I can know me redder than red. This is what I'm calling reggae party. Crowd the people, are you feeling tired? You just pull the vibes up on your senses. One love, sweet and to everybody. This is what I'm calling reggae party. Crowd the people, are you feeling tired? And it says, one love and to everybody.
Thưa quý vị, trước khi sang phần 2 của chương trình, mời quý vị đón nghe chúng tôi điểm lại những tin chính vừa loan.
Châu Âu muốn đàm phán Việt Nam về thỏa thuận tự do mậu dịch.
Một loạt vụ tấn công bằng bom xảy ra tại miền Nam Thái Lan.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Trung Quốc để cải thiện quan hệ song phương. Từ Virginia, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng phân tích.
Tại Trung Quốc, 13 tờ báo đồng loạt kêu gọi chính quyền hủy bỏ chế độ hộ khẩu.
Nam Bắc Triều Tiên nối lại đàm phán về khu công nghiệp Kaesong.
Tổng thống Medvedev kêu gọi doanh nghiệp Pháp hỗ trợ hiện đại hóa kinh tế Nga.
Viện trợ quốc tế bắt đầu với Chile, chính quyền huy động 7.000 lính để ngăn ngừa các vụ cướp phá.
Tòa án tối cao Mỹ lại xem xét vấn đề sở hữu vũ khí cá nhân.
Tranh cãi nổ ra tại Pháp sau trận bão Sintin làm hơn 50 người thiệt mạng. Đây là chủ đề mục điểm báo do Thanh Thủy biên soạn.
Mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là tạp chí văn hóa chúng tôi phát lại và giới thiệu tác phẩm Sagan Decon của Daniel Pennock, giải thưởng văn học Ronaldo 2007, Thanh Hoa biên soạn.
Giải Ronaldo, một trong những giải thưởng văn học cao quý nhất của Pháp năm nay, đã về tay Daniel Pennock với tác phẩm Chagrin d'école, nỗi buồn trường học. Chagrin d'école kể lại câu chuyện của một cậu học trò dốt, của một ông vua Zero trong môn chính tả, hóa thân thành một trong những cây bút vững chắc nhất của làng văn học Pháp trong 20 năm trở lại đây. Năm 14 tuổi, Daniel Pennacchioni, tên thật của tác giả, đã từng viết thư van xin mẹ cho thôi học. Đâu thể ngờ được rằng chưa đầy 10 năm sau đó, chính anh lại đứng trên bục giảng. Daniel Pennacchioni đã chọn lấy cái nghề gõ đầu trẻ như thế để đền đáp lại ân tình của bốn thầy cô giáo đã giúp cái thằng học trò luôn đội sổ nên người. Ngoài 60 tuổi đầu, nay là một ông giáo đã nghỉ hưu, Daniel Pennock mới gom nhặt lại trong ký ức những hình ảnh của ngày còn cắp sách đến trường. Đó là hình ảnh của một cậu bé ham chơi, vui vẻ với mọi người, biết vâng lời cha mẹ. Chỉ khổ nỗi khi cầm đến quyển sách thì đứa trẻ ấy trở thành một tên đảng trí, học trước quên sau. Nó không hiểu một tí gì về văn phạm, cũng chẳng giỏi gì hơn trước các bài toán cộng trừ sơ đẳng nhất ngay từ lớp vỡ lòng. Trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi thơ, thì thằng bé con ấy lại luôn phải gùi trên lưng túi hành trang nặng ngàn cân. Daniel Pennock mổ xẻ tâm lý của một thằng học dốt. Những đứa học trò bị nhà trường coi là không có tương lai, chẳng bao giờ chúng đến lớp một mình. Chúng tựa như những củ hành tây với nhiều lớp áo. Lớp thì dành cho cái tâm trạng buồn bã, chán trường. Lớp thì đã được dành cho nỗi sợ hãi của một đứa thiếu tự tin. Bên cạnh đó là sự phẫn nộ trước cái ngu dốt của chính mình, là niềm tuyệt vọng vì một quá khứ chẳng chút gì vẻ vang, vì một cái hiện tại mơ hồ, vì một ngày mai không lối thoát. Hành trang đó càng thêm nặng khi đứa trẻ phải mang theo cả nỗi tuyệt vọng của gia đình. muốn cho đứa trẻ đó tiếp thu được bài học, thì bạn cần kiên nhẫn, đợi cho nó chút được ngần ấy gánh nặng qua một bên, cởi hết các lớp áo mặc cảm, để tâm hồn được thành thơi và nhập cuộc với thầy, với bạn, với kiến thức. Trang 70. Trong cái nhìn của tác giả, đấy là nỗi khổ của đứa học mãi chẳng vào. Điều tối kỵ đối với một nhà giáo là lại chút thêm ẩn ức của mình lên đứa học trò dốt đó, với lý do là nó thể hiện sự bất lực và thất bại của người đứng trên bục giảng. Trả lời phỏng vấn của đài RFI, tác giả cuốn Chagrin d'école giải thích động cơ nào khiến ông mở lại vết thương chẳng bao giờ lành.
C'était en tout cas pour moi un règlement de compte avec moi-même quoi.
Vết tác phẩm này trước hết cho phép tôi tính sổ với chính mình. Suốt đời thơ, cái thằng bé học dốt ở trong tôi, học mãi không được một chữ, cứ ám ảnh tôi. Trong gia đình, bố mẹ tôi thường hay kể lại tôi phải mất tới một năm trời mới thuộc được mặt chữ A. Bố tôi thường chế nhạo là với đàn này 26 năm sau, tôi mới thuộc lòng được mặt chữ cái. Thực ra tôi không đến nỗi phải đánh vật với chữ A trong suốt một năm, nhưng điều đó chứng tỏ tôi là một đứa bé chậm chạp, chậm tiếp thu.
Với Văn Phong vừa dí dòm, vừa cảm động, Giải thưởng Văn học Honoro 2007 kể lại cái gánh nặng ông đã mang trên lưng trong suốt 10 năm trời. Ông viết, ngày 30 tháng 4 năm 1969, tôi nhận được bức thư của bố gửi đến trường trung học nơi tôi làm việc. Đấy là bức thư đầu tiên ông cụ viết cho thằng con, nay đã nên người. Trong suốt bức thư, ông không đả động đến cái quá khứ của thằng học dốt, của thằng lêu lỏng. Tôi còn giữ mãi lá thư ấy đến tận bây giờ. Mãi đến ngày hôm nay, tôi mới chú ý đến một chi tiết rất nhỏ. Trên phong bì, bố tôi để tên người nhận là giáo sư Daniel Pernacchioni. Tôi đã mất hơn nửa đời người để nghe thấy trong hai chữ giáo sư ấy một tiếng gào thét âm thầm vì vui sướng của một người cha vừa chút được gánh nặng. Cậu con trai út hư hỏng của ông giờ đây có được một cái nghề để nuôi thân, có được một chỗ đứng trong xã hội. Nó nên người. Trang 45. Riêng về bà mẹ của tác giả, nay đã gần đất xa trời, trí nhớ thì tựa như một bánh fromage gruyère, chỗ thủng, chỗ đặc. Nhưng nỗi ám ảnh có một đứa con lêu lỏng vẫn canh cánh bên lòng. Ông giáo Daniel Pernacchioni đã về hưu. Trong 25 năm hành nghề bán cháo phổi, ông ghi lại biết bao kỷ niệm vui buồn và đã giúp cho bao nhiêu thế hệ học trò thoát ra khỏi vùng sương mù của học vấn. Vậy mà bà cụ gần trăm tuổi này, mỗi lần gặp cậu con trai út, vẫn cứ hỏi đi hỏi lại. Con sống thế nào? Con có nhà ở không? Có công ăn việc làm không? Như thế, bà không tin rằng thằng bé Daniel một ngày kia sẽ kiếm được miếng ăn để nuôi thân. Đến đây chắc là quý thính giả và các bạn nóng lòng muốn biết phép lạ nào đã đưa ông vua Zero thành một ông giáo, thành một nhà văn, được đọc và dịch sang nhiều thứ tiếng ngoại ngữ nhất trong giới văn học của Pháp. Daniel Pernac kể lại kinh nghiệm từng trải.
Il s'est passé quoi? Il s'est passé que le gosse que j'étais a mûri malgré tout. J'ai un mûri de rencontrer des profs qui m'ont tiré l'affaire.
Điều gì đã xảy đến với thằng bé rốt nát như tôi? Thứ nhất là thằng bé chậm chạp ngày đó đã trưởng thành. Thứ hai là thằng bé đó may mắn gặp được những vị cứu tinh là các thầy cô giáo. Họ đã cứu tôi ra khỏi thế giới của sự ngu dốt. Tiếp theo đó là tôi được một người con gái yêu thương. Trong mắt nàng, một thằng dốt như tôi lại có điểm hơn mấy cậu học trò giỏi cùng lứa. Yếu tố thứ tư giúp tôi thoát khỏi biển mu muội ấy là tôi may mắn có được một ông bố hay nói mỉa mai nhưng vô cùng thông cảm và không bao giờ ông mang tương lai ra hù dọa thằng bé yếu bóng vía như tôi. Tôi muốn nói là ông tuy không chia sẻ được gánh nặng của tôi, nhưng ông không bao giờ than thở trách trời đất đã cho mình một đứa con ngu dốt. Sau cùng, tôi may mắn có được một ông thầy dạy triết học và cũng là một người bạn già tuyệt vời. Mỗi lần tôi thi trượt tú tài, ông lại mời tôi đi ăn ở một nhà hàng sang trọng để giải thích với tôi rằng mỗi người có một nhịp độ phát triển riêng và ông luôn tin tưởng sẽ có ngày tôi trở thành cậu tú. Phải nói, ông giáo già của tôi đã thực sự cứu tôi thoát chết.
Cứu tôi thoát chết. Daniel Pernak ý thức rằng ông là kẻ may mắn còn sống sót sau một cơn đại họa. Ông đã may mắn chụp được chiếc phao để dạt được vào bờ. Khi trở thành một ông giáo pháp văn ở trung học, Daniel Pernak quan sát học sinh của mình. Biết đâu, ông cũng sẽ thả được một vài chiếc phao cho một vài người học trò nào đó. Có điều, xã hội Pháp trong hơn nửa thế kỷ qua đã thay đổi rất nhiều. Học trò của Daniel Pernak như một tấm gương phản ánh rất trung thực những thay đổi ấy. Ông giật mình khi khám phá ra rằng đầu óc ngây thơ của cái tuổi học trò đầy ắp những nhãn hiệu nổi tiếng, quần, áo, giày, dép, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động. Đến nỗi mà tên riêng của một thương hiệu được nhiều thanh thiếu niên dùng thay cho các danh từ chung. Thay vì nói tôi đi một đôi giày thì học trò của Pernak lại bảo tôi có đôi N ở chân, mà quên bẵng đi rằng N chỉ là cái nhãn hiệu của một nhà sản xuất giày. Học trò của ông trước hết là những khách hàng, là những người tiêu dùng. Này nhé, 100 euro cho đôi giày basket, 101 để mua cái quần jean, 120 euro cho cái áo khoác blouson, 80 đồng cho túi đeo lưng, 180 euro để tậu máy nghe nhạc Walkman, 90 đồng để sắm cho được chiếc điện thoại di động đời mới. Cộng lại tất cả, trung bình một đứa nhỏ đến trường mang trên mình cả một gia tài khổng lồ khoảng trên dưới 880 euro, xài đồ sang nhất, đắt tiền nhất của các thương hiệu nổi tiếng nhất để lấy lè. Trong bối cảnh đó, thì làm sao các ông Pascal, Descartes, Spinoza hay Sartre có được một chỗ đứng trong cái đầu non trẻ của lũ học trò? Trang 233 và 234. Dù vậy, chagrin d'école, nỗi buồn trường học của Daniel Pernak, từ đầu đến cuối không có chút giọng dạy đời. Đây không phải là một cuốn cẩm nang về cái nghề dạy học. Đơn giản là vì quan hệ giữa con người với nhau không thể như một bài toán mà bao giờ 1 + 1 cũng là 2. Chagrin d'école kể lại một vài kinh nghiệm, điều mà tác giả đã mắt thấy, tai nghe và đã trải qua. Điều quan trọng nhất ông gói ghém trong hơn 300 trang sách, đó là vai trò thiêng liêng, không gì thay thế nổi của nhà trường, nơi duy nhất tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người thăng tiến. Tiến nhanh hay chậm tùy thuộc vào cá tính, vào khả năng của mỗi cá nhân. Và trong cái nhìn của ông thầy Daniel Pernak, điểm khác biệt giữa một đứa học trò giỏi và một đứa học trò dốt không là bao.
Tiếp nối chương trình là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. Điểm báo.
Hôm nay cả 6 tờ báo lớn ở Pháp mà RFI thường điểm hàng ngày nhất loạt đề cập trên trang nhất đến một đề tài duy nhất: cuộc tranh cãi chung quanh vấn đề xây cất các khu nhà ở gần bờ biển. Để minh họa cho cuộc tranh cãi này, hai tờ Le Figaro và Libération đăng cùng một tấm ảnh, chụp cảnh cả một khu nhà tại xã Fos-sur-Mer ở vùng Vendée bị ngập nước. Chính xã này bị thiệt hại nhân mạng nặng nhất với 25 người chết. Tờ Le Figaro chạy tựa: bão tố 2. Chính sách đô thị hóa các bờ biển bị lên án. Tờ báo giải thích là, xin trích, tại ngôi làng bị biển và sông bao vây, nhiều người dân muốn xem xét lại chính sách xây dựng nhà cửa gần bờ biển, hết lời dẫn. Lý do là vì nhiều ngôi nhà đã được xây cất tại những vùng lõm ở dưới mực nước. Câu hỏi mà Le Figaro nêu lên, phải chăng người ta xem nhẹ nguy cơ mực nước dâng nhân danh một chính sách xây cất quá dày đặc? Báo Libération cũng nhận thấy là các kế hoạch xây cất tại những vùng có thể bị ngập nước đang bị chỉ trích mạnh mẽ. Trong xã luận, tờ báo viết, xung đột thường xảy ra giữa tỉnh trưởng và những người được dân cử trong hội đồng thành phố. Những người này thường nhanh nhảu cấp giấy phép xây cất sát bờ biển, bất chấp những nguyên tắc cơ bản về vấn đề an toàn. Luật lệ có đó, nhưng nó không được tôn trọng. Và tiếc thay, cơn bão Sinchia cho thấy là sự hiện diện của những bờ đê tại những vùng có thể bị ngập lụt, không đủ sức để bảo vệ. Đối với Libération, công việc cấp bách phải làm tại Pháp là thay đổi luật lệ và, nếu cần, đưa ra những luật lệ khắt khe hơn, vì một làng xã Trinh Ba tại Pháp nằm ở khu vực có thể bị ngập nước. Về phần tờ Cộng sản L'Humanité, tờ báo này nhận định là chính vào những thời điểm bi đát nhất, dân chúng mới hiểu được hết ý nghĩa của hai từ công vụ, service public. Chính các dịch vụ do nhà nước bảo đảm đã bước lên hàng đầu để cứu giúp nhiều mạng sống, quét dọn các trục giao thông và tái lập điện tại những vùng bị thiệt hại nhiều nhất. Bên cạnh chính sách đô thị hóa, hệ thống đê điều tại Pháp cũng bị lên án vì một số đê đã được xây cất từ đầu thế kỷ thứ 19, đặc biệt là tại vùng Vendée, nơi có hơn 100 cây số đê trên 276 cây số bờ biển.
Đề tài lớn thứ nhì của làng báo hôm nay là chuyến thăm Pháp của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, và nhất là khả năng Paris sẽ bán cho Moscow 4 tàu chiến Mistral. Sự kiện này, theo tờ Le Figaro, thế nào cũng gây lo ngại cho các nước láng giềng của Nga là Georgia và các nước vùng Baltic. Hàng tựa trên trang nhất của tờ La Croix nói đến tình hữu nghị và hợp đồng mua bán vũ khí giữa Pháp và Nga. Trong xã luận, tờ báo nghĩ rằng trong một thế giới đang được tổ chức lại với hai nước hùng mạnh Hoa Kỳ và Trung Quốc hợp thành nhóm G2 thì châu Âu cần phải trau dồi quan hệ với Nga và ngược lại. Ông Medvedev có được một hình ảnh ít dữ tợn hơn là người thầy Putin. Ông là một trong những quân chủ bài mà Paris muốn sử dụng để tăng cường trục Pháp Nga và bỏ qua một bên một số vấn đề gây phiền hà như hồ sơ nhân quyền. Tờ Libération thì nhận thấy ông Medvedev, một tổng thống không có thực quyền, nội dung của hàng tựa. Theo tờ báo, tầm hoạt động của tổng thống Nga rất hạn hẹp so với thủ tướng Putin. Còn theo bà Isabelle Facon, một nhà nghiên cứu về chiến lược và được Libération trích dẫn, hai ông Putin và Medvedev không thể có quan hệ thù nghịch trong bộ máy lãnh đạo vì cả hai đều sợ là một vụ xung đột nội bộ sẽ làm cho cả bộ máy bị sụp đổ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Với những thiên tai tại Pháp và tại Chile, và với cuộc bầu cử cấp vùng sẽ diễn ra trong hai tuần lễ nữa, thời sự Á Châu không được chú ý nhiều trên báo chí Pháp hôm nay. Để biết tin tức Á Châu, phải quay sang báo chí xuất bản từ lục địa này. Trên các tờ báo Nhật Bản, độc giả đọc được tin Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Xe hơi Nhật Bản Toyota tiếp tục chuyến đi tạ lỗi, và lần này ông Akio Toyoda sang Trung Quốc để xin lỗi về việc phải thu hồi các chiếc xe bị hư hỏng ở bộ phận. Và đặc biệt, ông cam kết là trong tương lai, Toyota sẽ lại được Trung Quốc xem là một hãng sản xuất xe hơi đáng tin cậy. Còn trên tờ China Daily, tờ báo Anh ngữ của Trung Quốc, các nhà phân tích đánh giá là sự kiện ông Toyota đến Trung Quốc để xin lỗi cho thấy tầm quan trọng của thị trường của nước này. Có một điều chắc chắn là chuyến đi Bắc Kinh của Chủ tịch Toyota chứng minh rằng đối với tập đoàn xe hơi lớn nhất tại Nhật Bản, thị trường Trung Quốc chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của Toyota.
Xin quý thính giả lưu ý, kể từ nay quý vị có thể truy cập vào trang chủ của Ban Việt ngữ RFI bằng hai ngà. Mời quý vị vào địa chỉ www.rfi.fr/tiengviet, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không có dấu, hoặc là mời quý thính giả vào thẳng trang nhà của RFI ở địa chỉ www.rfi.fr, rồi sau đó quý vị bấm vào mục tiếng Việt.
Bây giờ để thay đổi không khí, xin mời quý vị thính giả đài RFI thưởng thức giọng ca của Khánh Hà qua bản Cơn mưa phùn.
Cơn mưa phùn
Trong chương trình phát thanh ngày mai của RFI có tạp chí Nhịp Cầu Tri Âm, anh Vũ giới thiệu cộng đồng người Việt ở Ukraine cùng với sự tham gia của thông tín viên Hoàng Dung. Phần kỹ thuật của buổi phát thanh hôm nay của đài RFI do Marilu và Tony đảm trách. Chương trình của RFI đến đây chấm dứt, nhưng trước khi tạm biệt, xin mời quý vị nghe bản Non, je n'ai rien oublié qua giọng hát của Charles Aznavour.
n'aurait jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses, et le destin pressé, un instant, prend la pause. Non. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi tu n'as pas changé, la coiffure peut-être. J'aime ma liberté et puis de toi à moi, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie. Mais allons prendre un verre et parle-moi de toi. Que fais-tu de tes jours? Es-tu riche et comblé? Seul à Paris, mais alors, ce mariage entre nous, tes parents ont dû crever de rage. Non, je n'ai rien oublié. Qui m'aurait dit qu'un jour, sans l'avoir provoqué, le destin tout à coup nous mettrait face à face. Je croyais que tout meurt avec le temps qui passe. Non, je n'ai rien oublié. Je ne sais trop que dire, ni par où commencer. Les souvenirs foisonnent, envahissent ma tête, et mon passé revient du fond de sa défaite. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. À l'âge où je portais que mon cœur pour toute arme, ton père ayant pour toi bien d'autres ambitions, a brisé notre amour et fait jaillir nos larmes pour un mari choisi sur sa situation. J'ai voulu te voir, mais tu étais cloîtré. Je t'ai écrit sans quoi, mais toujours sans réponse. Cela m'a pris longtemps avant que je renonce. Non, je n'ai rien oublié. Le recours est déjà, le café va fermer. Viens. Oui, viens, je te raccompagne à travers les rues mortes. Comme autant des baisers qu'on volait sous ta porte. Non. Non, je n'ai rien oublié. Chaque saison était notre saison d'aimer. Et nous nous redoutions ni l'hiver, ni l'automne. C'est toujours le printemps quand nos 20 ans résonnent.